Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể ra thì cũng là câu hỏi khó trả lời cho thật chính xác. Bởi ở ta không có thói quen, tự bạch và kín đáo, ý nhị vốn là một đặc điểm của lối ứng xử phương Đông. Tuy nhiên, chúng ta theo dõi qua các tác phẩm, các hoạt động và sinh hoạt đời thường của người, ta có thể dễ dàng thấy rõ cái mà người ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm là thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí, tiền bạc và thời gian của nhân dân. Ở một mức độ khác thấp hơn, những người có điều kiện tiếp xúc và làm việc với người đều có thể thấy rõ người rất khó chịu khi cán bộ làm việc không đúng giờ. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, người thẳng thắn góp ý. Trong giấy mời tới đây ghi 8 giờ bắt đầu nhưng bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm. Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên có lý do, mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo, chú làm tướng mà đi chậm mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu. Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được thế chủ động. Một lần khác, bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi, chú đến chậm mấy phút? Thưa bác, chậm mất 10 phút ạ. Chú tính thế là không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người ở đây. Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy bác thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình. Năm 1953, bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em tri thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi. Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi bất ngờ một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời, 2-3 tiếng đồng hồ không dứt, ai cũng suýt xoa, tiếc rẻ, mưa thế này, bác đến sao được nữa, trời hại quá. Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo ác cả tiếng mưa ngàn, suối lũ. Bác đến rồi, anh em ơi, bác đến rồi, trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần sắn đến qua đầu gối, đầu đội nón, bác hiện ra trong sự ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết, giữa lúc bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh bác đề nghị bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của bác, nhưng bác không đồng ý, đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời mưa tạnh thì biết đến khi nào. Thà chỉ một mình bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp học phải chờ uổng công. 3 năm sau, giữa thủ đô Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm một đoạn mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô tập trung tại Ủy ban Hành chính thành phố để lên chúc Tết bác. Sắp đến giờ lên đường, trời bỗng đổ mưa như trút. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng thu xếp phương tiện cho đoàn đi để bác khỏi phải chờ lâu thì bỗng xịt, một chiếc xe đậu trước cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi vào, lần lượt bắt tay, chúc Tết mỗi người, trong nỗi bất ngờ và cảm động của các đại biểu. Thì ra, thấy trời mưa to, thông cảm với khó khăn của ban tổ chức và không muốn các đại biểu vì mình mà vất vả. Bác chủ động, tự thân đến tại chỗ chúc Tết các đại biểu trước. Thật đúng là nỗi hằn tâm của một vị lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ nghĩ đến nhân dân, cho đến tận phút lâm chung, vẫn không quên dặn lại. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Bài học kinh nghiệm, qua câu chuyện cho chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta phải sắp xếp quỹ thời gian sao cho phù hợp. Dù cho việc lớn hay nhỏ cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, phải có quyết tâm để hoàn thành kế hoạch đề ra. Không vì một trở ngại nào mà làm ảnh hưởng đến người khác. Sống phải biết hy sinh cái riêng của bản thân để quan tâm, gần gũi với mọi người, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhau, để cùng nhau vươn đến thành công lớn.